Chào các bạn, đây là phần 2 của chủ đề so sánh với đối thủ cạnh tranh. Và nếu như bạn chưa nghe phần 1 thì hãy tìm podcast số 17 trước đó của mình đã chia sẻ trên kênh. Và trong phần 2 này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai góc nhìn mới mẻ trong câu chuyện so sánh để mọi người có thể áp dụng trong công việc bán hàng của mình. Rồi, góc nhìn đầu tiên, mình không biết là có bạn nào ở đây mắc phải không, nhưng mà cá nhân mình khi đến với nghề sale hồi đầu mình luôn nghĩ là phải đá bay đối thủ cạnh tranh. Nghĩa là khách hàng chỉ có thể dùng đối thủ hoặc dùng của mình và phải tìm mọi lý do lý chấu để thuyết phục khách hàng. Nhưng đến một ngày thì mình thấy khách hàng của mình dùng song song cả sản phẩm của mình và cả sản phẩm của đối thủ luôn. Và họ tận dụng những cái lợi thế và những cái lý do của từng sản phẩm. Mặc dù tính năng đó thì sản phẩm bên mình hay là sản phẩm bên đối thủ nó cũng có cái sự xem giống nhau. Tuy nhiên thì họ dùng các cái nổi bật nhất của hai sản phẩm và để nó kết hợp lại với nhau. Vì một cái lý do nào đó nên là họ sử dụng song song cả hai sản phẩm luôn. Ví dụ như chẳng hạn mình bán phần mềm đi, thì phần mềm quản lý bán hàng của mình mạnh về quản lý kho và về các cái khâu vận hành liên quan đến các chỉ số báo cáo. Và phần mềm của đối thủ thì lại mạnh về mảng chat và tương tác với khách hàng. Mặc dù là cả hai phần mềm của mình và phần mềm của đối thủ thì đều có các cái tính năng như nhau. Tuy nhiên thì cái thế mạnh của bên mình là về kho và quản lý, còn phần mềm đối thủ lại về chat tương tác. Chính vì vậy nên là nó tác động rất lớn đến cái công việc của khách hàng, mà trong một số các trường hợp thì khách hàng người ta cần sử dụng nó phải ở cái mức đó cơ, nghĩa là mức cao nhất và tốt nhất, chứ không phải là ví dụ như có những sẽ có những tính năng mà chúng ta có nhưng chúng ta không quá nổi bật lắm. Cho nên việc họ dùng 2 đến 3 sản phẩm của nhiều đối thủ khác nhau và cả của bên mình là chuyện rất là bình thường, nghĩa là họ sẽ sử dụng kết hợp các sản phẩm với nhau để đáp ứng các cái nhu cầu mà nó tác động lớn đến công việc họ hay là giải quyết những cái vấn đề lớn. Có thể đó là nó sẽ hơi gọi là gây bất tiện cho khách hàng một chút, nhưng miễn là giải quyết được cái bài toán của họ và cái bài toán đó là một cái bài toán lớn thì họ vẫn sẵn sàng. Và câu hỏi ăn tiền ở đây, vậy làm sao để biết được khách hàng cần dùng gì nhất ở sản phẩm của mình khi mà họ đã sử dụng sản phẩm bên đối thủ rồi? Điều gì sẽ khiến họ mua sản phẩm của mình để họ có thể sử dụng song song? Tính năng, giá hay là một cái lý do nào khác? Thì câu trả lời là bắt buộc các bạn phải khai thác thông tin trong quá trình các bạn tư vấn và gợi mở ra thêm các cái nhu cầu cho khách hàng. Phân loại tập khách hàng của các bạn theo quy mô, theo đặc tính, theo thói quen sử dụng và theo nhu cầu sử dụng của họ và sự am hiểu về điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh mà các bạn biết. Thậm chí nó sẽ có những cái lý do mà các bạn sẽ không tưởng tượng ra được đâu. Cho nên là trong cái quá trình các bạn tiếp cận với khách hàng, các bạn phải quan sát và chú ý cái điều đó thì các bạn mới có thể gợi mở ra được. Và trong cái podcast này thì chúng ta không đi sâu về cái kỹ năng này. Các bạn có thể tham khảo ở các cái podcast đã có sẵn ở trên kênh của mình trong các cái chủ đề tương tự. Tuy nhiên, chốt lại ở đây thì ý đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là trong khá nhiều trường hợp thì chúng ta cần phải sống chung với đối thủ các bạn nhé. Rồi, ý thứ hai trong cái podcast này mình chia sẻ với các bạn trong câu chuyện về so sánh với đối thủ đó là các bạn hãy chú ý đến góc nhìn của khách hàng về sản phẩm của bạn để đưa ra cái thông điệp. Nghĩa là nếu như phân loại ra các dạng khác nhau thì đâu là thông điệp sẽ làm khách hàng rung động khi đem ra nói và so sánh với đối thủ. Sản phẩm của các bạn và sản phẩm của đối thủ khá là na ná nhau trên thị trường, đa số là vậy và không khác biệt quá nhiều. 70% đến 80% các nhu cầu cơ bản các sản phẩm trong cùng một phân khúc cạnh tranh gần như là đều đáp ứng được, trừ khi bạn đang bán một cái sản phẩm gì đó nó quá đặc biệt. Thời điểm đầu tiên khi mình đi bán cái sản phẩm nó gọi là website bán hàng đi, thì cứ gọi khách hàng là mình sẽ mời khách hàng làm website thì ngay lập tức bị khách hàng so sánh với các cái website giá rẻ hơn rất nhiều và gần như là toàn bị từ chối, hoặc có quan tâm thì khi nói đến phần chi phí thì giá rổ thì mọi thứ lại đi vào ngõ cụt. Mặc dù là sản phẩm của mình ngon hơn nhé, sản phẩm của mình ngon hơn đối thủ và mình cố nói ra các cái đặc điểm nổi bật của sản phẩm rồi nhưng mà khách hàng vẫn không quan tâm. Và sai lầm hơn nữa là mình lấy các đặc điểm nổi bật mà một số thông tin mình đọc được ở trên sản phẩm ấy để mình đưa ra cho khách hàng. Những cái đó thì không sai, nhưng mà đa số trong trường hợp của mình thì nó cũng không ngon lắm về mặt kết quả. Mình còn nhớ như in là anh quản lý của mình có bảo là mày thử gọi điện cho khách hàng mà không nhắc tới từ website xem nào. Lúc đó mình kiểu, ủa, alo, vậy bán website nhưng không nói về website thì nói cái gì? Nhưng các bạn ơi, nó hiệu quả thật đó. Thì mình sẽ thay cái từ website thành từ kênh thu hút khách hàng. Thay vì cái kịch bản là mời khách hàng làm website thì mình sẽ mời khách hàng, giới thiệu khách hàng, xây dựng một cái kênh thu hút khách hàng. Và khách hàng của mình là những người kinh doanh buôn bán, ai chẳng muốn thu hút được khách hàng thêm đúng không? Và thế là đặt rất nhiều khách hàng quan tâm thời điểm đó đến cái thông điệp của mình, và mình đã chuyển đổi được thành hợp đồng thành công. Đương nhiên thì cái kịch bản phía sau các bạn vẫn cần phải dẫn dắt cho họ làm sao cho hợp lý một chút. Nhưng cái thông điệp ban đầu thì mình đưa ra đó là kênh thu hút khách hàng. Nhưng mà không có nghĩa là bây giờ các bạn làm y như mình thì các bạn đã thành công nha. Vì khách hàng thì sẽ thường xuyên thay đổi, môi trường thay đổi, và họ cũng cần những cái thông điệp mới hơn về sản phẩm. Chưa kể trình độ khách hàng bây giờ họ càng ngày họ càng thông minh hơn nữa. Mình chỉ nói đến cái ý là chúng ta cần phải chú ý đến cái thông điệp thôi. Cái thông điệp chúng ta truyền tải trong quá trình so sánh đưa ra cho khách hàng. Thậm chí là mình đã gặp một cái khách hàng rất là buồn cười như này, đó là cả một cái tuyến phố đó của khách hàng thì hầu hết mọi người đều sử dụng cái phần mềm quản lý bán hàng của bên đối thủ của mình. Thì hôm đó mình có liên lạc với chị ý thì chị ý có bảo là đúng rồi, tại sao mình cứ phải dùng của cái thằng đấy mà mình không dùng khác đi. Mình muốn làm ngược số đông, nghĩa là mình muốn đi ngược lại số đông, mình muốn trải nghiệm những thứ gì đấy nó mới mẻ hơn. Thì đấy cũng là một cái để các bạn cần phải chú ý, các bạn tập trung và các bạn đưa ra cái thông điệp khi các bạn so sánh. Vậy cái câu hỏi ăn tiền ở đây là tôi cần dựa vào đâu để đưa ra thông điệp so sánh có thể thu hút khách hàng? Rồi, mỗi sản phẩm, mỗi đối tượng khách hàng, thậm chí là những cái tính thời điểm khác nhau thì thật khó để có thể có công thức chung. Nhưng đối với mình thì các bạn chỉ cần nhớ đơn giản thế này thôi. Nếu thông điệp bạn đưa ra mà khách hàng không cảm thấy bị thu hút, ấn tượng gì cả, không nghiêng gì về phía các bạn, thì đó là lúc các bạn cần phải thay đổi cách nói và cách truyền tải thông điệp của mình về sản phẩm. Bạn có thể chưa biết đâu là thông điệp đúng, nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận ra thông điệp của các bạn đang dùng là sai dựa trên cái kết quả và cái tỷ lệ nó mang lại. Hãy xem thật kỹ tài liệu so sánh với đối thủ nếu công ty các bạn có. Và tuyệt vời hơn nữa, nếu như bạn có mối quan hệ và quen biết những người sale giỏi nhất trong đội ngũ của mình, bạn hãy lắng nghe hoặc là hỏi họ về cách họ so sánh và nói về đối thủ để tìm hiểu cách nói của họ, từ đó mình áp dụng cho bản thân mình. Tôi nhấn mạnh là cách nói hay cách truyền thông nhé, vì đôi khi một cái nội dung ấy, nhưng người bán hàng giỏi ấy, họ lại nói một cách hoàn toàn khác mặc dù là cùng một nội dung, cho nên là các bạn hãy chú ý điều này. Rồi, podcast này đến đây xin phép được kết thúc. Đừng quên like, đăng ký kênh và chia sẻ podcast này đến những cái đồng nghiệp của các bạn nếu như các bạn cảm thấy nó hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn trong các số podcast tiếp theo.